This is Radio Saigon, Garden Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Sáu, ngày 2 tháng 6 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đại Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Anh Quang Hưng có thể la lên nè.
Vâng, hôm nay là ngày thứ Sáu cuối tuần rồi. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Thứ Sáu rồi thì sao chị Thu Nga?
Xuân Hà xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đặng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Thứ sáu rồi thì sao? Thứ sáu rồi thì cũng cảm thấy enjoy nhưng mà cũng sẽ làm việc tiếp. Tuy nhiên nói cái chữ thứ sáu thì người ta liên tưởng ngay đến cái weekend, cái cuối tuần. Thì cuối tuần thì cuối tuần này thì cũng như mọi hôm thì thấy rằng cũng có nhiều cái chương trình ở trong cộng đồng mà quý vị cứ lắng nghe ở trên làn sóng 1600 AM cũng như là 900 thì quý vị sẽ biết hết tất cả những sinh hoạt cuối tuần. Và ngày hôm nay cái tin tức đầu tiên đó là cái việc mà trời sẽ mưa và có cả thunderstorm nữa. Mưa cái xác suất mưa lên cao lắm, tới 80%, cho nên là mưa đứt đuôi con nòng nọc rồi. Bây giờ là 71 độ, cao nhất ngày hôm nay là 83, rất là mát, và buổi tối là 71. Ngày mai vẫn tiếp tục mưa 80%, và ngày mai nhiệt độ lên cao hơn đôi trước là 87-70. Ngày Chủ nhật cũng mưa luôn, 50%, 86-71, và mưa kéo dài tới đầu tuần sau. Có cần mưa hay không, Đăng Khoa và Khôi Nguyên?
Dạ vâng, thành phố Houston thì cũng không có cần mưa từ Dallas, tại vì Houston thì ngày hôm nay cũng như những ngày cuối tuần thì sẽ cũng có phần trăm cơ hội mưa rất là cao. Ngày hôm nay thì là 60% cơ hội mưa, và buổi trưa lên cao nhất là 88, buổi tối xuống thấp là 74, và gió theo hướng đông từ 10 cho tới 15 dặm một giờ. Qua ngày mai thì cũng như vậy, ngày mai thì lên tới 70% cơ hội mưa, và cao nhất cho ngày mai sẽ là 89 và 74 là xuống thấp nhất. Đến ngày Chủ nhật thì thành phố Houston sẽ là 100% cơ hội mưa và có thể có sấm chớp một vài nơi, và nhiệt độ thì cao nhất là 88 và buổi tối cũng sẽ xuống thấp là 73.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên bao gồm hai bản tin nhỏ và đều nói về việc Tổng thống Donald Trump đã loan báo trong ngày hôm qua rằng Hoa Kỳ sẽ rút lui khỏi thỏa thuận biến đổi khí hậu Paris. Và đây là một việc làm suy yếu nỗ lực chống sự nóng lên toàn cầu và cũng bao gồm luôn việc cô lập những tiếng nói bất đồng trong tòa Bạch Cung của ông Trump. Những người này cho rằng thỏa thuận là một mối đe dọa cho nền kinh tế cũng như cho chủ quyền của Hoa Kỳ. Bản tin nhỏ kế tiếp nói về phản ứng của những nhà đứng đầu của các công ty dầu hỏa và khí đốt tại tiểu bang Texas trong việc Tổng thống Trump rút lui ra khỏi thỏa thuận kể trên. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế đến, phần tin nói về hiệu trưởng của trường Đại học Texas là ông William McDravens đã không cho biết trong ngày hôm qua rằng liệu ông có tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo của hệ thống trường đại học lớn nhất của tiểu bang hay không, bất chấp hợp đồng hiện tại của ông sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Và ông cho biết việc này phụ thuộc phần lớn vào việc ông và hội đồng quản trị của trường có chung cái nhìn của mình đối với trường Đại học Texas hay không, và liệu ban giám đốc có muốn ông ở lại hay không. Liên quan đến chương trình chăm sóc sức khỏe mà chúng ta quen gọi là Obamacare, thì theo như nhiều người cho biết, giá của năm sau sẽ tăng, nhưng không biết là tăng bao nhiêu. Mà khi mà có 3 công ty bảo hiểm phục vụ tại khu vực Houston, dự kiến sẽ quay trở lại thị trường chăm sóc sức khỏe vào năm 2018. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Liên quan đến việc khai thác dầu hỏa tại tiểu bang Texas, thì Bộ Công viên và Động vật Hoang dã của tiểu bang Texas rất lo lắng về một kế hoạch khoan hàng ngàn giếng dầu quanh khu vực Bomohia State Park ở phía tây của tiểu bang Texas, và họ đã bắt tay vào việc nghiên cứu môi trường, một hành động chưa từng có, về việc các suối nguồn cung cấp nước uống cho hàng ngàn người và hỗ trợ những hệ sinh thái vốn rất nhạy cảm, một trong những khu vực nhạy cảm nhất của tiểu bang Texas. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin chính nói về cái thỏa thuận về môi trường Paris. Thì Tổng thống Donald Trump tại Vườn Hồng vào ngày hôm qua thứ Năm đã tuyên bố là ông có thể thương lượng lại cái thỏa thuận này. Tuy nhiên thì Tổng thống đã ngày hôm qua rút Hoa Kỳ ra khỏi cái thỏa thuận Paris. Và đây là một cái việc đã làm cản trở cho cái vấn đề của thế giới là chống lại cái sự thay đổi về môi trường. Tuy nhiên ông lại đứng về phe những người bảo thủ, họ cho rằng cái thỏa thuận năm 2015 này đã ảnh hưởng xấu đối với lại nền kinh tế. Nội các của Tổng thống Barack của Donald Trump hiện nay đang vẽ lại về những cái quyền lợi dành cho việc ngừa thai, và như vậy hàng 100.000 phụ nữ tại Hoa Kỳ có thể sẽ không còn được hưởng cái quyền là không có cần phải trả tiền trong cái việc phá thai hoặc là ngừa thai nằm trong chương trình bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama. Công ty Walmart hiện nay đang thử nghiệm về cái việc đem hàng đến tận nhà bởi các nhân viên của họ. Đây là cái việc mà họ nhờ các nhân viên làm việc trong cái lúc mà trở về nhà, trong cái lúc mà họ làm việc và mang theo những cái hàng hóa đó đem đến tận nhà cho khách hàng của họ. Đối với lại một số người thì đây là một cái giấc mộng để mà họ có thể mở một cơ sở thương mại tại Legacy West. Trong cái trường hợp này thì tổ hợp Sam Moon hiện nay đang chuyển từ cái việc bán những cái hàng sắt tay của phụ nữ và trở lại họ đầu tư vào vấn đề ngân hàng. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Và cuối cùng thì chiếc máy bay lớn nhất thế giới có cái tên là Straight to Lounge. Đây là một cái loại máy bay có thể chuyển chở những cái satellite lên trên quỹ đạo của thế giới và đã được trình làng vào ngày hôm thứ Tư vừa rồi. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt Đăng Khoa.
Xin cảm ơn cô Hân. Thưa quý vị, là hôm nay thì cũng có một bản tin nói về việc rằng liên quan tới chương trình bảo hiểm sức khỏe của Tổng thống tiền nhiệm Obamacare. Thì chúng ta biết trong thời gian vừa qua thì Đảng Cộng Hòa đã đưa ra một cái dự luật để mà thay thế bảo hiểm của cái chương trình này. Thì có 3 công ty bảo hiểm phục vụ tại thành phố Houston thì dự trù sẽ trở lại thị trường y tế vào năm 2018. 3 công ty bảo hiểm đưa ra kế hoạch mới về việc tham gia lại cái thị trường này. Và tuy nhiên chỉ có một công ty sẵn sàng tiết lộ các cái khoản chi phí mà những người mua bảo hiểm sẽ phải trả là bao nhiêu cho năm sau, năm 2018. Community Health Choice là công ty bảo hiểm ở Houston nói với Conico ngày hôm thứ Tư rằng là họ yêu cầu chính phủ liên bang chuẩn thuận một chương trình mới là cần phải yêu cầu nhiều hơn các sự thay đổi, bởi vì có những cái liên quan đến các chính sách của Đảng Cộng Hòa hiện nay xung quanh việc là cải cách cái chương trình chăm sóc sức khỏe và bỏ đi chương trình cũ của Tổng thống tiền nhiệm Obama. Molina Healthcare là công ty bảo hiểm có trụ sở tại California thì xác nhận vào thứ Tư vừa rồi là hãng vẫn sẽ tiếp tục ở tiểu bang Texas, nhưng mà từ chối tiết lộ về kế hoạch cho năm sau cũng như là việc mà có thể sẽ tăng thêm các cái phí bảo hiểm. Và công ty này cho biết trong một tuyên bố ngày hôm qua rằng là không thể chia sẻ thêm bất cứ thông tin nào về việc phải trả phí bảo hiểm khi mà cái kế hoạch đang trong cái quá trình được xem xét. Trong khi đó thì Blue Cross Blue Shield của Texas là nhà bảo hiểm lớn nhất của tiểu bang cũng từ chối cung cấp bất kỳ các cái kế hoạch cụ thể cho năm tới, với cái lý do tương tự rằng là họ vẫn đang xem xét rằng là liệu là với việc mà thay đổi cho cái chương trình bảo hiểm thì nên tham gia hay là không. Và công ty cho biết thêm rằng là chúng tôi đang làm việc thông qua cái kế hoạch cho năm sau và mức giá thì vẫn chưa được hoàn thành. Và công ty nói rằng là hy vọng sẽ tham gia vào thị trường bảo hiểm năm sau, nhưng mà vẫn chưa quyết định rằng là sẽ như thế nào khi mà đợi cho tới tháng 10 năm nay. Năm ngoái thì Blue Cross Blue Shield đã yêu cầu tăng gần 60% trong 3 cái kế hoạch trao đổi tại tiểu bang Texas. Nhưng mà tỷ lệ này sau đó đã được điều chỉnh xuống từ khoảng 44-48%. Trong khi đó thì hãng bảo hiểm Community Health đã đưa ra yêu cầu ban đầu là từ mức 6,9 lên 21,03%. Ken Chanda là giám đốc điều hành của Community Health nói rằng là các yêu cầu này có thể được thay đổi vào năm sau. Bởi vì cái sự hỗn loạn đang diễn ra ở Washington về dự luật mới của Đảng Cộng Hòa đã khiến cho các công ty như là công ty Community Health phải tính toán đến sự rủi ro về giá cả. Bởi vì các công ty bảo hiểm hiện thì không biết rằng là sẽ có bao nhiêu người ghi danh cho năm sau. Và quan trọng hơn rằng là họ sẽ bị bệnh như thế nào và liệu rằng là cái dự luật mới nếu được thông qua thì có bắt các hãng bảo hiểm phải cho những người này mua bảo hiểm hay không. Các nhà lập pháp đã tuyên bố là sẽ bãi bỏ đạo luật chăm sóc sức khỏe còn được gọi là Obamacare và thay thế bằng đạo luật mới của Đảng Cộng Hòa. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John Cornyn cho biết rằng là đã có rất là nhiều các hứa hẹn, ít nhất là trong 3 cuộc bầu cử gần đây nhất, để loại bỏ luật chăm sóc sức khỏe của Tổng thống tiền nhiệm Obama để các gia đình Hoa Kỳ có thể nhận được sự chăm sóc y tế mà họ cần với mức giá mà được xem rằng là vừa với túi tiền của các gia đình. Các cái nhà chống đối Cái đạo luật Obamacare thì đưa ra lý do là việc tăng giá hàng năm và bồi thường của hàng bảo hiểm và gọi nó là một sự thất bại. Blue Cross Blue Shield ở tại thành phố Kansas tuyên bố rằng là sẽ không đưa ra thêm các chương trình mới, và với việc đó thì đã để lại hơn 20 quận trong khu vực không có các cái công ty bảo hiểm. Theo kế hoạch GOP được gọi là cái đạo luật chăm sóc sức khỏe mới của đảng Cộng Hòa, thì người Hoa Kỳ sẽ không còn phải bắt buộc phải mua bảo hiểm sức khỏe nữa, và các công ty bảo hiểm thì sẽ có thể đưa ra các cái chương trình rẻ hơn. Ngoài ra thì một cái điều mà rất là nhiều người cho rằng là thấy mong đợi đó là tòa Bạch Cung nói là những người không có bảo hiểm thì cũng có thể sẽ không còn bị phạt. Cái dự luật mới của đảng Cộng Hòa thì đã được thông qua Hạ viện và đang nằm trong Thượng viện, nơi mà Thượng viện nói rằng là sẽ có khá là nhiều thay đổi so với những gì mà đã thông qua của Hạ viện. John Cornyn thì đã cho biết hôm thứ Tư trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh rằng là ông hy vọng rằng cái dự luật mới của đảng Cộng Hòa sẽ sẵn sàng cho Tổng thống Donald Trump ký kết vào cuối tháng 7. Tuần trước thì ngân sách quốc hội đã đưa ra một con số rằng là có thể hơn 14 triệu người Hoa Kỳ có thể sẽ không có bảo hiểm vào năm tới nếu như mà vẫn giữ nguyên cái đạo luật của Tổng thống Obama, tăng lên 51 triệu trong một thập niên. Và con số này sẽ đặc biệt rằng là rất là lớn ở tiểu bang Texas, nơi mà có khá nhiều người đang có bảo hiểm thông qua chương trình của Tổng thống Obama. Quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, Night Club có tên là Rainbow Lounge đã trở thành con số zero. Và đây là nơi cho những người đồng tính luyến ái ở Fort Worth một cách công khai kể từ tháng 6 năm 2009, khi cảnh sát đã đến bao vây xảy ra làm cho hai nhân viên tuần tiểu công lực bị thương. Và giống như vụ Stonewall ở New York, và những sự kiện trên trở thành một cái cách thức mà hợp lệ cho The National Gay Rights. Và cả hai sự việc liên quan tới khi mà cơ quan công lực bố ráp tại Night Club ngày 28 tháng 6, và cả hai đã bắt đầu đòi hỏi quyền bình đẳng và tôn trọng đời sống của họ. Ngày hôm qua thứ Năm, những người nhớ lại sự việc vừa buồn vui gọi là cay đắng, bittersweet, đã được cộng đồng người đồng tính luyến ái nhớ lại khi nghe tin The Landmark Bar tại đường Jennings Avenue, phía nam của thành phố Fort Worth đã bị cháy rụi vào buổi sáng. Không ai bị thương và cơ quan cứu hỏa và thành phố đang điều tra nguyên do này. Mục sư Carol West of Celebration Community Church tọa lạc gần đó nói, mọi người đều bị shock và buồn và mang lại ký ức không vui vì sự việc xảy ra giống như Stonewall Inn ở New York. Thị trưởng Betsy Price nói hộp đêm này là một trong những biểu tượng lịch sử của thành phố và nói thật là xấu hổ khi nhìn thấy nó bị phá hủy, và cũng may là không ai bị thương hay chết. Nhưng nó đã ảnh hưởng nhiều đến Fort Worth và nó làm thay đổi nhân quyền và làm cho thành phố phải đối diện với sự chia rẽ. Hộp đêm này được đưa vào việc tranh luận cho quyền của gay vào ngày 28 tháng 6 năm 2009 khi agent của cơ quan bia rượu ở Fort Worth ra lệnh bar check. Kết quả là nhiều vụ bắt bớ diễn ra liên quan tới việc say rượu và làm cho hai nhân viên công lực bị thương. Cảnh sát đã bị chê trách sau sự việc này và luật lệ có thay đổi sau đó, và CD phải trả một số tiền lớn cho hai người bị thương và cho sáu người khác bị thương ở đầu. Robert L. Kemina, một người làm phim Dallas, đã khai thác sự việc này trong Raid of the Rainbow Lounge. Tom McVoy là chủ của club trong 5 năm vừa qua nói sẽ gặp lại Real Estate và Insurance Agent hôm nay để xây một cái mới. Ông này đã nghe tin tại nhà của ông ở Palm Beach, Florida. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý tín giả, vẫn liên quan đến việc Hoa Kỳ rút lui khỏi thỏa thuận Paris trong việc chống lại sự nóng ấm lên của việc biến đổi khí hậu. Thì đối với những người làm việc trong lĩnh vực dầu hỏa và khí đốt tại Texas, thì họ đã theo dõi một cách rất nghiêm túc và thận trọng các quy định chống lại sự biến đổi khí hậu trong những năm gần đây, vốn đã một ngày một khắt khe hơn. Và mỗi một quy tắc mới nhằm làm giảm nguy cơ thay đổi khí hậu bằng cách cắt giảm sự phụ thuộc vào các năng lượng hóa thạch, và mỗi một việc như vậy đều ảnh hưởng đến cuộc sống của những người này. Và họ nghi ngờ về việc các khoa học gia cho rằng trái đất ấm lên sẽ gây nguy hiểm trong hàng thập kỷ tới. Và họ cũng đã nguyền rủa các chính trị gia đã áp đặt quá nghiêm khắc về các quy định về khí nhà kính đối với họ. Và trong ngày hôm qua, họ đã ủng hộ Tổng thống Donald Trump sau khi ông Trump đã tuyên bố rút Hoa Kỳ khỏi Hiệp ước Quốc tế về Thay đổi Khí hậu, được gọi là Thỏa thuận Paris. Họ cùng với các nhà lập pháp đại diện cho họ tại Washington đã ca ngợi quyết định này như là một chiến thắng để bảo vệ cuộc sống và công ăn việc làm của mình. Từ các quy tắc cho đến việc kiểm soát việc rò rỉ khí mê tan trong các đường ống dẫn dầu, cho đến những tiêu chuẩn khí thải dành cho xe hơi, ngành dầu khí luôn phải đối mặt với một môi trường pháp lý ngày càng khắt khe hơn. Và cùng với những thách thức như là việc năng lượng có từ gió, năng lượng mặt trời và các xe điện, thì theo như các nhân viên cũng như người đứng đầu của các công ty dầu mỏ và khí đốt, thì họ cho biết rằng là trong những thập kỷ tới thì rất có thể công ăn việc làm của họ cũng như rằng là doanh thu sẽ giảm. Tuy nhiên, những điều như vậy dường như không chắc chắn sau khi ông Trump đã loan báo. Theo như một vị giám đốc của nhóm vận động môi trường của tiểu bang Texas cho biết rằng là ông lo lắng việc cho thỏa thuận Paris, thì ông cho rằng là thỏa thuận này vốn mất hàng chục năm để có thể thành hiện thực, nhưng việc rút lui của Hoa Kỳ thì có thể dẫn đến việc suy yếu thỏa thuận này hoặc thậm chí có thể bị bỏ đi. Thỏa ước Paris được ký kết bởi các nhà lãnh đạo của gần 200 quốc gia vào cuối năm 2015. Sau những dấu hiệu ngày càng xấu đi và có nhiều bằng chứng cho rằng khí hậu đang tăng nhanh và bị ảnh hưởng bởi việc các quốc gia công nghiệp thải quá nhiều khí thải vào môi trường. Các khoa học gia cũng đều nhất trí cho rằng các nhiên liệu hóa thạch như dầu, khí đốt và than đá là nguyên nhân chính thải ra chất khí nhà kính làm gia tăng tốc độ nóng ấm lên toàn cầu. Và Hiệp định Paris nhằm giữ cho nhiệt độ toàn cầu chỉ tăng không hơn 2 độ C, mà theo như các nhà khoa học cho rằng việc giảm đáng kể các phụ thuộc vào các nhiên liệu hóa thạch để có thể thải ra các loại khí như CO2 và các loại khí nhà kính khác thì sẽ giúp cho mục đích này. Ông Trump thì trước đến giờ vẫn nghi ngờ về việc biến đổi khí hậu và luôn vận động chống lại thỏa thuận Paris, vốn được người tiền nhiệm là cựu tổng thống Barack Obama ủng hộ và thúc đẩy. Ông Trump cho rằng đó là một thỏa thuận tồi tệ với Hoa Kỳ và thề sẽ rút lui ra khỏi hiệp ước nếu được bầu. Sau khi tuyên thệ chiến thắng, thì ông Trump cũng đã mở cửa cho một thỏa thuận về khí hậu mới và nói rằng ông sẵn sàng mở lại các cuộc đàm phán, bởi vì theo ông các cuộc đàm phán mới là công bằng hơn với Hoa Kỳ chứ không như thỏa thuận Paris. Điều đó đã thu hút sự ủng hộ của các đảng viên đảng Cộng Hòa cũng như các đảng viên khác, vốn phản đối Hiệp định Paris về quy định thay đổi biến đổi khí hậu. Các ý kiến trong ngành dầu khí cũng vẫn như vậy. Theo như một số người như là giám sát điều hành của ExxonMobil, trong một lá thư kêu gọi ông Trump hồi tháng trước là nên vẫn giữ thỏa ước Paris, mà theo như ông cũng như người tiền nhiệm của ông là Ngoại trưởng Rex Tillerson đã ủng hộ và một số công ty khác cũng đã nhất trí. Nhưng mà liệu là mặc dù ông Trump có thể thuyết phục các nhà lãnh đạo thế giới về các thỏa thuận mới, nhưng liệu nó có tốt hơn thỏa thuận Paris hay không thì đáp án chỉ có sau khi mọi việc đi vào hoạt động mà thôi. Chứ bây giờ thì các nhà hoạt động môi trường cũng như các lãnh đạo trên toàn thế giới đều chê trách quyết định rút lui của Tổng thống Trump. Trở lại với anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, những cái quyết định của Tổng thống Donald Trump đã gây tranh cãi rất nhiều. Nhưng mà cái thỏa thuận về rút ra khỏi cái thỏa thuận Paris này thì một số các nhà bảo thủ cho rằng nó có lợi cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, đứng trước bước vào trong cái khu vực West Legacy là một cái tòa nhà cao 15 tầng. Đây là cái giấc mộng của ông David Moon. Ông Moon 77 tuổi là giám đốc cũng như là chủ tịch của tổ hợp Sam Moon. Ông đã từng được nổi tiếng qua cái tên của ông và gia đình của ông, trong đó bao gồm có đứa con trai tên là Sam. Họ trước đây bán những cái sắp tay màu mè và những đồng hồ của phụ nữ vào những đầu thập niên năm 1980. Và ngày hôm nay thứ sáu thì đứa con trai tên là Daniel Moon sẽ cùng chung với lại thống đốc Craig Abbott và một số các giới chức khác ngay tại Legacy West để bắt đầu khai trương cho cái thương mại của họ. Ở khu vực này trong đó bao gồm có nhiều cửa tiệm bán lẻ, nhà hàng và một chung cư tại Renaissance Dallas, tức là khách sạn Plano Legacy West Hotel. Đây là một khách sạn đầu tiên được điều hành bởi tổ hợp Sam Moon. Theo như là ông David Moon cho biết thì ông đã muốn mở khách sạn lâu rồi, từ 5 năm trước. Ông David Moon là cái người đã thành lập ra công ty Sam Moon Trading Company vào năm 1984. Họ bán sỉ trên con đường Henry II Boulevard. Và theo lời ông thì từng bước một, ông đã chuẩn bị để tìm ra một cái địa điểm tốt cũng như là một công ty xây cất tốt. Và cuối cùng thì chúng tôi đã có thể khai trương vào tháng tới. Dòng họ gia đình ông Moon là một trong số những người đầu tiên mở cơ sở thương mại và đã ký với lại công ty xây cất Ferry Carahan khi mà họ đến thăm dò ông để mà thực hiện giấc mộng cho ông. Carahan là một trong những cái công ty đã từng xây cất Legacy Town Center trên đường Dallas North Highway ở thành phố Plano, và họ cũng muốn là sẽ xây cất một cái khu vực ngoại ô dành cho các cửa tiệm cao cấp và những cái nhà hàng rẻ để mà người ta có thể đến đây vừa shopping vừa ăn uống. Trở lại bên Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Tu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6 mùng 2 tháng 6 năm 2017 nhằm vào ngày mùng 8 tháng 5 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ là câu chuyện tâm linh, 11 giờ là công dân Việt Mỹ, 12 giờ là phần tin tức, sau đó là bình luận. Vào lúc 2 giờ là chương trình Garage, 3 giờ là chiếc xe vào bạn. 5 giờ là phần tin tức và sau đó là nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Và ngày hôm nay sẽ mưa lớn, ngày mai cũng mưa lớn, ngày mốt cũng mưa lớn. Coi bộ là mưa cả tuần phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy thưa chị và thưa quý vị thính giả, là nếu mà có những cái trận mưa đó thì nó thường thường là mưa rất là nhiều nước. Thành phố Dallas và Fort Worth của chúng ta vẫn còn đang thiếu nước, và những cái trận mưa này nó không có lan rộng nhưng mà nó chỉ ở một cái khu vực nhỏ, nhưng mà nó mưa rất là nhiều hạt. Quý vị cũng lái xe cẩn thận, và trên đường xa lộ 45 chạy về hướng Bắc giờ này đang bị kẹt từ xa lộ 20 cho đến xa lộ 75. Trên xa lộ 20 chạy về hướng Đông, chúng tôi cũng đang thấy là từ đoạn 287 Mansfield Highway đã bị kẹt kéo dài sang cho tới xa lộ 360. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn ở xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.